Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Lời Đoán Phạt dành cho Ê-lam. Lời của Chúa được chép trong sách Giê-rê-mi đoạn 49 từ câu 34 đến câu 39.
Lúc Sê-đê-kia, vua Giu-đa mới trị vì, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ bẻ cung của Ê-lam là sức mạnh thứ nhất của nó. Ta sẽ khiến bốn gió từ bốn phương trời thổi đến nghịch cùng Ê-lam, sẽ làm tan lạc chúng nó đến mọi gió đó. Chẳng có nước nào mà những kẻ bị đuổi của Ê-lam chẳng đến. Ta sẽ làm cho người Ê-lam kinh hãi trước mặt kẻ thù nghịch và kẻ đòi mạng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến sự tai hại, tức thạnh nộ phừng phừng của ta, đổ xuống trên chúng nó, và sai gươm theo sau, cho đến chừng nào ta hủy diệt chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai ta trong Ê-lam, vua và các quan trưởng nó, ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy.
Câu gốc suy gẫm trong Giê-rê-mi đoạn 49 câu 38-39. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngay ta trong Ê-lam, vua và các quan trưởng nó, ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Ê-lam là dòng dõi của ai? Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngai ngài trong Ê-lam có nghĩa gì? Chúa dành cho Ê-lam lời hứa rất khích lệ nào? Bạn học được gì về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên hoàng vũ? Kính thưa quý vị, Ê-lam là lãnh thổ của con cháu Sem. Ông Sem là người con duy nhất trong ba người con được ông Noe chúc phước, vì trong lúc cha mình bị sai, ông đã đối xử đúng đắn với cha, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 26-27. Vì vậy, dòng dõi ông Sem rất cường thịnh. Tuy nhiên, về sau, vùng Ê-lam thành một tỉnh thuộc đế quốc Babylon và là một trong những dân tộc ngăn cản công việc xây cất đền thờ của Chúa, được chép trong Ezra đoạn 4 từ câu 1 đến câu 16. Chính vì những sai phạm của người Ê-lam nên Đức Giê-hô-va đã sao sự đoán phạt trên họ. Vào năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, Đức Giê-hô-va cho biết trước danh sách những dân tộc phải đón nhận hình phạt từ ngài, trong đó kể đến người Ê-lam, được chép trong Giê-rê-mi đoạn 25 từ câu 15 đến câu 25. Vào năm thứ nhất đời vua Sê-đê-kia, tiên tri Giê-rê-mi cho biết chi tiết hơn về những điều người Ê-lam phải gánh chịu. Ta sẽ bẻ cung của Ê-lam, sẽ làm tan lạc chúng nó khắp bốn phương trời, sai gươm theo sau, cho đến chừng nào ta hủy diệt chúng nó, vua và các quan trưởng nó, ta sẽ diệt đi. Người Ê-lam nổi tiếng về tài bắn cung. Đức Giê-hô-va phán, ngài sẽ bẻ cung họ, ngụ ý nói rằng họ sẽ thất bại trong chiến trận, bị tan lạc khắp mọi nơi. Lời phán, ta sẽ đặt ngay ta trong Ê-lam, nói lên uy quyền tuyệt đối của Đức Giê-hô-va trên người Ê-lam, và chắc chắn ngài sẽ dùng uy quyền ấy tiêu diệt vua và các quan trưởng của họ. Tuy nhiên, vẫn có lời hứa rất khích lệ ngài dành cho họ. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về. Đây cũng là điều ngài đã hứa với người Ai Cập, Mô-áp và Am-môn trước đó. Thật như điều Đức Giê-hô-va đã phán, ngài chẳng kể người có tội là vô tội, nhưng sự nhân từ của Chúa vẫn hằng còn cho những ai tin cậy ngài. Ngày nay, Ê-lam vẫn tồn tại và là một tỉnh của nước Ba Tư. Qua một loạt lời tiên tri về các dân ngoại, chúng ta thấy quyền tẩy trị của Đức Giê-hô-va trên các dân tộc thật đáng kính sợ. Sự phán xét của Ngài bắt đầu từ dân Chúa. Khi họ bị lưu đày thì các nước chung quanh vui mừng, lên mình kiêu ngạo. Nhưng rồi tất cả đều sẽ nhận lấy sự trừng phạt từ Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên cả hoàng vũ. Toàn bộ lịch sử của thế giới nằm trong tay Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn an lòng khi phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Bạn đang thể hiện tinh thần phó thác cuộc đời trong tay Chúa như thế nào? Kính lạy Đức Chúa Trời chí cao, chúng con chúc tụng uy quyền của Chúa trên muôn dân, muôn nước. Xin Chúa cho chúng con thuận phục uy quyền cao cả của Ngài trên cuộc đời chúng con, để chúng con luôn vững lòng bước đi với Ngài cho đến ngày cuối cùng. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.